Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng Giêng năm 2005. Rồi chúng ta sẽ học tiếp vào phẩm Bát Nhã thứ hai của kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay thì các vị sẽ nghe tôi nói hơi đổi tông một chút, tại không biết tại sao tự nhiên nó khang cổ. Cái điều đầu tiên là các vị nhớ mới đó mà chúng ta đã bước qua 2005 rồi, phải không? Hôm đầu năm tôi có dịp lên trên San Jose và có một buổi dạy cho các Phật tử nơi đó. Và khi nói đến cái ngày của buổi học thì tôi giật mình. Tôi nhắc lại các vị ở nơi đó một điều cũng rất là thực tế, đó là chúng ta có thể gặp được cái ngày Chủ nhật hôm đó, nhưng mà không thể gặp được cái ngày và cái tháng, cái năm y như vậy vào lần thứ hai. Cũng như ở đây vậy, ngày 9 tháng Giêng có thể có lại, nhưng mà sẽ có ngày 9 tháng Giêng của 2006, ngày 9 tháng Giêng của 2007 và kéo dài, chứ không hề có lại cái ngày 9 tháng Giêng của 2005 bao giờ. Có phải vậy không? Và cái điều này nó nhắc cho chúng ta nhớ rồi là mỗi một ngày đi qua là mình mất một ngày. Điều này rất là quan trọng. Và cái cuộc sống mình thì các vị biết là có mỗi một ngày chúng ta rất là nhiều cái bận rộn nó đến với cuộc sống của mình. Có khi mình không có dành được một chút thì giờ rất là ngắn để thử nhìn lại coi là một ngày đi qua mình đã làm được cái gì. Và nếu mà có một chút thì giờ nhìn lại thì có khi các vị cũng rất là ngạc nhiên vì thấy một ngày đi qua mình lăng xăng, mình lo âu, mình buồn phiền, mình bất an, mình chạy vại đủ thứ chuyện, mà rồi nhìn lại thì thấy mình chưa làm được cái gì cho chính mình cả. Đó là mình nói chuyện ngắn đâu một ngày. Đôi khi các vị thử nhìn lại cuộc đời mình hơn nửa đời người, các vị tự hỏi mình đã làm gì được cho mình. Có khi mình rất là ngạc nhiên là mình chưa làm gì được cho mình cả. Có phải không? Gọi là cái làm được cho mình, chẳng hạn như mình có tiền bạc, có địa vị xã hội, nuôi dạy con cái thành công, có nhà cửa, vân vân, có tất cả những cái mà ta gọi là để tự hào. Cái này có phải là cái của mình chưa? Chắc chưa đâu. Tại sao ạ? Ông bà ta cũng từng đi con đường này, cũng thủ đắc, có khi ông bà ta giàu hơn ta nhiều chứ, nhưng mà cuối cùng rồi cũng ra đi với hai bàn tay trắng, phải vậy không? Và có một điều rất là dễ nhớ, đó là khi Alexander Đại Đế chinh phục hết cả châu Âu và dẫm chân lên cả vùng châu Á nữa, và trên con đường chinh phục Ấn Độ đi về thì ông chết. Và khi ông chết thì ông di chúc lại cho triều đình, cho quần thần là khi liệm ta đi chôn, các anh hãy khoét cái hòm, đưa hai cái tay ta ra ngoài vách hòm ạ. Và triều đình quan chức rất là ngạc nhiên, nói thưa ngài, xưa giờ chưa từng có cái nghi lễ kỳ quặc là chôn một người, liệm xác một người mà để hai cái tay lòng thòng ra ngoài vách hòm bao giờ. Alexander Đại Đế nói là ta muốn các ông hãy làm điều này, tại vì đây là cái điều chứng minh cho quần thần và dân chúng biết rằng Alexander Đại Đế đã từng dẫm hết cả vùng đất châu Âu và điên khùng thâu tóm thiên hạ về, cứ ngỡ rằng là Alexander làm được hoàng đế của nhiều quốc gia rộng lớn nhất trên hành tinh này. Nhưng cuối cùng thì ta ra đi vẫn hai bàn tay trắng, không đem được gì theo cả. Ta muốn chứng minh cho con người ở trần gian này đừng có điên khùng như ta, thả nguyên một cuộc đời chinh phục nơi nọ nơi kia, và cuối cùng không lấy được cái gì trong bàn tay mà chỉ có cái chết đến với ta thôi. Cho nên ta muốn các ông hãy nghe theo lệnh của ta, liệm ta vào hòm, đưa hai cái tay ra ngoài toàn ten lúc đi chôn cho quần thần và dân chúng biết. Đó là cái câu chuyện trong lịch sử. Nhưng mà rồi từ cái câu chuyện này các vị có thể nhìn lại để thấy một điều: nửa đời người đi qua, mình thủ đắc được những cái để mình tự hào, những cái để gọi là ta có đó, thưa cuối cùng ta vẫn bỏ mà đi thôi. Cho nên nếu nói là mình làm được gì cho mình, chắc có thể nói là chưa làm được gì cho ta cả. Tất cả những cái mình lao sao, mình lo lắng, mình buồn phiền, mình bất an, cuối cùng mình cũng ra đi bỏ lại. Đó là điều thứ nhất mà các vị lưu ý. Khi bước vào Pháp Bảo Đàn Kinh học Phẩm Bát Nhã thì mình nhớ một điều như vậy: ta vốn là từ cái không, phải không? Rồi hiện diện trong cuộc đời lao sao, không có bao lâu rồi ra đi cũng về với cái không, hai bàn tay vẫn trắng. Đó là điều thứ nhất mình lưu ý khi đi vào Phẩm Bát Nhã này. Và thông thường khi nói tới Bát Nhã, nói tới cái không thì chúng ta rất là sợ. Ai mà không sợ mình trở về với cái không, thưa. Nhưng mà nếu mà suy gẫm kỹ thì các vị thấy cái không là cái gì? Nó rất là màu nhiệm bên trong. Nếu ta chấp nhận tự thân mình là không, tôi ví dụ thế này, các vị thấy cái không nó là cái cần thiết cho cái hữu, tức là cần thiết cho cái có. Ví dụ như cái nhà này, thông thường mình tự hào mình có cái nhà, có nghĩa là mình tự hào về cái vách nhà nhiều hơn là cái không gian của cái nhà. Nhà tôi nhà tường, nhà tôi có một cái phạm vi rất là rộng. Và cái tiện nghi, cái tiện ích của một cái nhà, nó không phải là cái vách nhà mà là cái không gian thoáng đãng ở trong, có phải thế không? Nếu mà cái nhà chỉ có cái vách đẹp mà không gian không có thì cái nhà đó trở thành vô dụng. Rồi cái ly uống nước của mình nó chỉ có cái hình dáng bên ngoài đẹp mà cái không gian bên trong nó không có thì ta không thể sử dụng nó là cái ly hợp lý được. Nó đòi hỏi phải có cái không gian bên trong. Cái bình nước cũng thế, nó đòi hỏi cái tiện ích để sử dụng là cái không bên trong chứ không phải là cái vỏ, phải vậy không? Cái vỏ là cái có, nhưng mà sở dĩ cái có mà được gọi là hữu dụng là do vì có cái không bên trong. Cái nhà được gọi là hữu dụng là vì cái nhà nó có một cái quãng không gian bên trong. Rồi từ cái điều này quy chiếu lại thân các vị, có không ở bên trong không ạ? Cũng không ấy chứ. Phổi mình nó phải trống để có thể bơm được không khí vào. Ngay cả như những cái đường gân, những cái huyết mạch lưu thông, nó cũng đòi hỏi cái không gian bên trong để cho máu huyết được tuôn chảy và lưu thông. Từ cái phạm vi rất là nhỏ của một hình hài lớn lên như hành tinh này cũng vậy. Chúng ta cứ nghĩ là cái có là cái gì ghê gớm đặc biệt, nhưng mà thực tế mà nói thì nếu không có cái không làm nền tảng căn bản thì mọi cái có không thể có mặt. Mặt đất này nếu không có cái không gian trống trải thoáng đãng thì con người không thể xây dựng được nhà cửa. Đó là điều dĩ nhiên thôi. Và nhìn ở cái bình diện cả vật lý thì yêu cầu của cái không rất là quan trọng. Nhìn ở cái bình diện sâu hơn một chút trong lĩnh vực tâm lý, cái không cũng rất là quan trọng. Tôi ví dụ cái này cho vị thấy nó quan trọng. Ví dụ như tâm thức mình, nguyên một ngày nó rất là chật chội, những cái lo âu, những cái buồn phiền, những cái bất an, những cái sầu khổ nó luôn giày vò và xáo trộn mình. Nó như những cái thước phim cứ chạy quanh, chạy tròn tròn như đèn kéo quân trong tâm thức của mình. Mệt không ạ? Mệt chứ. Và khi mà cái tinh thần chúng ta rất là mỏi mệt thì cái yêu cầu của nó là được ngơi nghỉ, được dừng lại, được trống, được vắng, được yên và được thanh bình. Mình không khả năng làm được điều đó thì cái gì nó giúp mình làm? Cơ thể vật lý này nó giúp mình làm. Nó đòi hỏi thư giãn là một nè, đòi hỏi mình chìm vào giấc ngủ là hai nè. Khi các vị thư giãn được, đó là các vị làm cho cái không tự chủ mời cái không nó đến với tâm thức mình. Và khi các vị thư giãn, buông lỏng toàn bộ những cái ưu tư, suy nghĩ, lo âu, thì các vị tự chủ làm cho nó trống vắng. Có nghĩa là các vị mời cái không nó ghé lại để cho sự sống trở lại, phải không? Nếu mà các vị cứ quay tròn trong những cái lo âu thì sự sống nó sẽ bay mất, chứ nó không thể hồi phục được. Cái năng lượng của cơ thể bị tiêu hao. Như vậy thì ta thấy là có cái tự chủ mời gọi cái không đến cái tâm thức mình để mình nghỉ ngơi. Rồi cái thứ hai, mình không tự chủ được thì sao ạ? Thì cái cơ thể vật lý này nó đòi hỏi mình ngủ một giấc ngủ. Và khi các vị chìm được vào một giấc ngủ yên bình, sâu lắng, thì cái gì nó có mặt? Khả năng hồi phục của cơ thể có mặt chứ. Tâm thức các vị tự nhiên nhẹ lại, khỏe lại, tươi tắn lại. Rồi thân các vị nó cũng có một cái điều kiện tốt lành để nó hồi phục lại cái năng lượng. Rõ ràng là ta nhờ cái không chứ phải không? Nhờ cái không mà tồn tại. Thọ mạng này nó có một cái chu kỳ dài 100 năm hoặc dài hơn hay ngắn hơn là do cái khả năng của các vị có để cho cái không nó ghé lại tâm của các vị hay không mà thôi. Nếu các vị thông minh để cho tâm thức mình nó lắng yên, nó trống trải, nó thoáng đãng, nó nhẹ nhàng, cái tải trọng của tâm thức nó vơi đi, thì các vị làm cho thọ mạng của các vị kéo dài, sức khỏe các vị hồi phục, cái sự tươi trẻ của các vị nó có mặt. Nếu chúng ta không thông minh làm được điều này, có nghĩa là ta tự hủy hoại mình, làm cho sức khỏe mình bị bào mòn, thân của mình càng ngày càng suy lụn. Cho nên ở mức độ bình thường, dùng cái con mắt tư duy một chút mà nhìn thì các vị thấy rõ là tự thân tâm ta nó có cái yêu cầu hồi phục cái không gian trống trải thoáng đãng, cái không có mặt, để cho sự sống có mặt. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ đến các vị lưu ý, mà đừng sợ cái không, có phải vậy không? Thưa, đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị đừng sợ. Tự thân ta vốn là không. Ngài Tuệ Trung Thiền Sĩ, ngài có mấy câu thơ rất là dễ nhớ. Thân từ vô tướng vốn là không, bốn đại dối chia thành nhị kiến, ta người như móc cũng như xương, phàm thánh như sấm cũng như điện. Chút tình thương ghét thoáng sẽ qua. Đó là vài câu ở trong một bài thơ của ngài Tuệ Trung. Và nếu mà các vị nhìn sâu vào thân tâm này thì các vị thấy nó giống là như thế. Ta từ cái cõi mông lung nào mình không biết, một hạt mầm bé nhỏ rớt vào thai mẹ. Và tới chừng mình có mặt trong cuộc đời, và lúc bé thơ thì mình cũng chưa có lấy gì mà tự hào về sự có mặt của mình một cách nghiêm trọng. Nhưng mà càng lớn lên với cái nền giáo dục là một, và với cái điều kiện nuôi dưỡng của gia đình, dần dần các ta có một cái bản ngã riêng. Cái bản ngã riêng đầu tiên của ta là cái gì tả cho mình? Tức là cái tên, phải không? Bố mẹ mình đặt cho mình cái tên ổi, tên sòi gì đó. Tự thân mình trước kia chưa hề có cái tên, nhưng mà khi được người thân của mình, bố mẹ mình đặt cho cái tên ổi, tên sòi, tức khắc là mình thấy mình không phải là một đơn vị hạt cát giữa sa mạc mênh mông, mà mình là một con người đàng hoàng, có cái phẩm chất riêng, có cái tính người riêng, có cái niềm tự hào riêng. Cho nên mình thấy cái ổi, cái xoài, cái tên của mình đó nó rất là quan trọng. Và khi chấp vào cái danh này, mà cái danh này nó vốn là cái tên để đặt cho một con người bình thường thì cũng chưa lấy gì làm quan trọng. Nhưng mà lỡ cái tên ổi, tên xoài này là cái người được xã hội trọng vọng, là một quan chức của triều đình hay là một ông quan của xã hội hiện tại, thế thì cái tên này nó còn quan trọng hơn cái thân nữa. Người ta có thể đụng vào hình hài này thì tha được, nhưng mà nếu đụng vào cái tên, tức là đụng vào cái danh dự của mình, thì chắc chắn là ta không tha được. Và khi mà cái chấp nó đi vào cái phần tinh tế của danh, thì các vị sẽ thấy là cái khổ nó lớn hơn là cái chấp đi vào cái phần thô là thân. Thân tôi có thể thế nào đó, tôi còn tha thứ được, nhưng mà khi đụng tới danh dự của tôi thì chắc hẳn là tôi có cái phương tiện trong tay, thì tôi có thể hủy diệt anh để đổi lấy cái sự xúc phạm danh dự của anh đối với tôi. Đó là điều rất rõ. Thưa, danh dự của ta, cái điều tự hào của ta do cái gì mà có? Do xã hội, do môi trường, do nghiệp thức của mọi người xung quanh mà ta càng ngày càng có cái bản ngã. Và sở dĩ bản ngã nó có mặt là do cái gì? Chẳng hạn như quý vị tự hào đây là tôi, tôi là cái tên ổi, tên xoài. Sở dĩ mình tự hào về mình là do vì có những cái sở hữu bản ngã, có phải vậy không? Điều này mình có lần chia sẻ với các vị, hôm nay mình nhắc lại. Không hề có cái bản ngã nào mà không có những cái phụ tùng theo mà có thể tự hào được. Ta không thể tự hào về cái này không, mà ta tự hào phần lớn là về những cái sở hữu của ta có, những cái bên ngoài của ta có. Thường thì tâm thức ta nó đi con đường như thế. Mình nhìn thấy cái tâm thức mà phù động, mà cạn cợt, thì thường thường họ tự hào về vật chất, về sở hữu vật chất họ có. Một cái tâm thức mà tinh khôn hơn, thông minh hơn, sâu sắc hơn, thì họ không tự hào về sở hữu vật chất, mà họ tự hào về sở hữu tinh thần. Chẳng hạn như thường người ta tự hào là về tài sản, về sở hữu nhà cửa, đất đai, xe cộ, ruộng vườn. Mà người họ đã có những cái thứ đó thì họ tự hào về cái khác, nghĩa là những cái đó rất là thường đối với họ đi ngang qua được. Họ sẽ tự hào cái họ có là kiến thức nè, địa vị xã hội nè, danh dự của họ trong cuộc đời vân vân. Đó là cái tự hào thứ hai. Đó là hai cái tự hào, nó luôn là nền tảng căn bản để xây dựng cái gọi là ta đây. Cái ta này nó không thể vênh vang, không thể khoe mẽ với bất cứ ai nếu không có những sở hữu như thế. Cho nên cái yếu tố đầu tiên xây dựng bản ngã là xây dựng cái sở hữu của bản ngã trước. Và những cái sở hữu bản ngã này mà càng có giá trị lớn trong cuộc đời thì người ta càng thấy bản ngã của họ giá trị lớn. Thế thôi. Cũng giống như mình đeo một cái viên kim cương, tức là một cái hộp sòn 5 carat, cái giá trị của nó rất là nhỏ, cho nên không lấy gì tự hào. Nhưng mà nếu mình có cái viên kim cương chừng 20 carat hay là 50 carat, thì chắc hẳn là cái niềm tự hào nó lớn hơn cái người đeo cái viên kim cương nhỏ nhé. Nó theo cái giá trị vật chất. Và đó là điều thứ nhất, là ta nói về cái tình trạng của niềm tự hào bản ngã, là cái sự tôn vinh bản ngã và sự có mặt của bản ngã. Cái thứ hai, bản ngã nào, cái tôi nào cũng được xây dựng bằng quá khứ và tương lai hết. Nếu quá khứ không có mặt trong anh, những cái tương lai anh không có mặt, nghĩa là ý thức anh không có xây dựng quá khứ và tương lai, thì bản ngã cũng mất biến và không có cách nào tồn tại được. Ví dụ như ta tự hào ta là người Việt, có cái văn hóa Lạc Việt tới 4.000 năm văn hiến. Khi mình nói tôi là người Việt Nam là đã có cái bản ngã trong đó chưa? Có rồi chứ. Có cái niềm tự hào về người Việt da vàng 4.000 năm văn hiến. Ta nói mình là người Mỹ là đã có cái niềm tự hào của ta nó thầm lặng bên trong rồi chứ. Mình nói mình là người đạo Phật có bản ngã trong đó chưa? Có. Có cái tự hào về mình là người Phật tử chứ. Và như thế đó nghĩa là nếu anh không có cái quá khứ thì anh sẽ không có cái gì để tự hào về bản ngã cả. Bản ngã sở dĩ nó có mặt, cái tôi nó có mặt là do vì cái ý thức của anh nó luôn xây dựng quá khứ và tương lai. Và nếu quá khứ tương lai nó có mặt trong anh để làm cái niềm tự hào bản ngã thì quá khứ và tương lai này nó cũng làm cái nền tảng cho mọi thứ vui buồn bất an sầu tư khổ não có mặt. Điều này rất là thực. Các vị thử nhìn lại những cái vui, những cái buồn, những cái bất an của các vị coi, có cái nào mà không bắt rễ từ cái quá khứ và tương lai không? Thưa không. Sở dĩ mình giận người kia có mặt quá khứ không ạ? Có. Nếu con người kia là con người đang đối diện trước mình mới vừa quen và không có cái ý niệm, không có cái ấn tượng gì về người kia trước đó thì không có nỗi vui, nỗi buồn gì có mặt cả. Cái sự tiếp xúc giữa mình với người đó là hai con người đối diện ngay trong phút giây hiện tại. Thưa là mình không có cái gì để giận, để hờn, để khinh bỉ hoặc là để nói một lời xúc phạm người kia. Sở dĩ mình nhìn người ta mà tự nhiên mình khởi cái tâm thức là không ưa là do vì mình có những cái ấn tượng về quá khứ. Ấn tượng về quá khứ con người đó là một. Ấn tượng về quá khứ mình đã có về những người có cái nét mặt như thế, cái nhìn như thế, cái cười như thế là hai. Cho nên vừa thấy mặt là ta đã ghét. Ví dụ thế này. Ví dụ như quá khứ tôi từng có một huynh đệ, họ ý họ là người lớn hơn mình, họ ăn hiếp mình. Và cứ mỗi lần lên ăn cơm thì họ ngồi trước mặt mình, và cái thức ăn nào rất là ngon thì họ thò đuổi vào ăn trước. Mà cái ông sư huynh kia thì ông nói cái giọng điệu rất ư là hách xì xằng mỗi lần ông mở miệng ông nói với mình. Và cái phong cách đặc biệt của vị sư huynh đó là mỗi lần lên bàn ăn thì ông xăng táo lên, ông dựng cùi chỏ lên bàn, ông bắt đầu ông hành xử cái điệu rất là thô. Tất nhiên là cái sự ghét của mình đối với vị thầy kia rất là đậm, rất là nặng. Và cách đó nhiều năm mình không gặp lại con người đó. Một hôm mình gặp lại cũng ông thầy, cái mặt thì không giống chi lắm, nhưng mà đặc biệt cái cách ăn của ông thì ông cứ tới giờ ăn ông săn táo lên tới cùi chỏ, ông dựng hai cái cùi chỏ lên bàn, ông ngồi ông gặp thức ăn. Tuy là ông không có ăn phàm ăn tục uống như cái ông sư huynh của mình, nhưng mà mình chỉ cần thấy cái cách săn táo lên cùi chỏ dựng lên bàn là mình đã không ưa rồi. Và cái ghét tự nhiên nó có mặt trong này, nó bắt đầu nó cháy bùng lên trong tâm của mình. Tôi đơn cử một cái ví dụ rất nhỏ như vậy. Thì từ điều này các vị thấy là cái ghét nào nó cũng có mặt của quá khứ đi vào để chúng ta làm thành cái ghét cả. Có phải không? Nếu anh không có cái ghét, cái ấn tượng về con người kia đã có sẵn, thì nhìn con người kia, người ta săn cái áo người ta để trên bàn, hay người ta săn quần người ta để cái chân trên bàn là chuyện của người ta, chứ mắc gì đâu mà mình ghét. Phải vậy không? Có khi cái cách hành xử như thế nhưng mà tâm họ tốt thì sao? Có khi họ nhìn mình bằng nửa con mắt nhưng mà tâm họ tốt thì sao? Nhưng mà thông thường thì mình cứ có một cái ấn tượng dễ ghét về người nào đó, cái mình lưu nó rất là kỹ trong tâm thức của mình. Hôm sau gặp cái người kia chưa từng quen, chưa từng biết, nhưng mà chỉ cần đem cái ấn tượng, cái hình chụp ở trong này ra đối chiếu mà thấy nó có những cái điểm giống là tức khắc là người kia lãnh đủ rồi, bị mình ghét liền. Cho nên không hề có cái ghét, cái thương, cái bất an, cái sầu não nào mà không có bóng dáng của quá khứ đi vào cả. có bóng dáng của quá khứ. Thứ nhất là nó làm thành bản ngã, niềm kiêu ngạo, niềm tự hào. Thứ hai, có bóng dáng của quá khứ, của tương lai, cho nên có cái ghét, cái thương, cái bất an, cái sầu não đi vào tâm thức ta. Hai điều này nó có mặt, nó tạo thành cái nỗi khổ của kiếp người. Trong khi tự thân ta, thưa, tự thể vốn là không, có phải vậy không? Và không là cái gì nó tràn đầy, nó phúc lạc, nó đem đến cái an bình và hạnh phúc cho anh. Nếu anh biết làm cho tâm thức anh nó trống vắng, nó có không gian, thì hạnh phúc có mặt. Đơn giản vậy thôi. Nhà này ta sử dụng được tiện ích là tại vì không gian của cái nhà nó thoáng đãng, phải không? Cái nhà mà ta để đồ đạc rất là chật chội thì ta đâu có chỗ đi. Cái nhà để cho đồ nó ở chứ đâu phải mình ở, cho nên cái nhà này cũng cần không gian. Hành tinh này sẽ chỉ có người sử dụng rất là tiện ích, do vì không gian của nó mênh mông, cho phép ta có thể phá chỗ này xây dựng nhà, phá chỗ kia xây dựng khu chợ, phá chỗ nọ lập thành thành phố. Chứ nếu đó là một thể đặc thì con người đâu làm được gì. Cho nên cái không là cái tự hữu của con người, nuôi dưỡng con người, làm cho người tồn tại và sống còn. Nhưng mà khi nghe đến cái không ta rất là sợ. Đó là ý đầu tiên mà tôi chia sẻ để các vị thấy rằng tự thể mình là không. Cái bản ngã là cái rất là nhân tạo, do mình mới tạo ra. Mà cái bản ngã này nó có mặt, nó đèo theo bao nhiêu là cái nỗi khổ niềm đau, nó gây cho chúng ta nhiều cái phiền muộn lo âu. Và nếu mà mình có thể quán chiếu được đến một cái mức độ rất là cạn, nhận ra được tự thể mình vốn là không, thì chắc chắn là mình vượt thoát được những cái sầu bi khổ ưu não của cuộc đời tức khắc. Vượt được không ạ? À? Nói nghe dễ mà có bộ khó à? Không thấy ai gật đầu hết. Thấy mình thiệt quá mà nói không, mà chuyện này rất là vô lý. Và thưa các vị là cái con đường này chúng ta phải học, nó không phải trên văn tự chữ nghĩa, mà mình phải quán chiếu rất là thâm sâu mới có thể nhận được tự tánh của ta vốn là không. Nhận được tự tánh là không tức là ta đang đi vào bát nhã thực thụ. Còn chưa nhận được mình tự tánh là không thì không thể đi vào bát nhã được. Đó là ý, cái ý rất là quan trọng để chúng ta đi vào quán chiếu. Thưa, mình có ngàn vạn cái con đường để đi vào tự thể mình vốn là không. Quý vị có thể nhìn nước, quán chiếu tự thể mình là không. Bản chất của nước là gì? Tự tánh nó vốn là không. Người ta nói nước là một thể lỏng, trúng không ạ? Đâu có trúng. Nước là một thể hơi, trúng không ạ? Cũng không trúng. Nếu tự tánh là thể hơi thì không thể nào làm cho nó thành thể lỏng được, làm nước được. Nhưng mà nó thiên hình vạn trạng, từ nước bốc thành hơi là một loại từ thể lỏng chuyển thành thể hơi, phải không? Và từ hơi nước gặp lạnh rớt xuống và lạnh nhiều dưới không độ thì trở thành thể rắn. Tức là nó thành nước đá rồi. Mà có những và có những cái vùng băng tuyết vĩnh cửu, người ta làm nhà trên đó được, ngủ trên đó được, đi trên đó được. Và người ta có thể dùng những cái cây tuyết rất là bén nhọn mà đâm chết người được chứ. Tự tánh nó đâu phải là thể lỏng, có phải vậy không? Từ thể hơi biến thành thể lỏng, biến thành thể rắn. Và mình không thể xác định nước ở dưới hành tinh này đó, tại vì nó có thể bay lên bầu trời, nó có thể là mây vân du chơi, nó có thể là dòng sông chảy, nó có thể có mặt trong những cái đủ hoa, có mặt trong thân cây, có mặt trong hình hài này, có mặt dưới lòng đất, có phải không? Không thể xác định nó ở đâu là một nè, thể loại nó là gì là hai nè. Và khi mà nước nó nói tôi chỉ là thể lỏng thôi, tôi không chịu làm thể hơi, thì rất là vô lý, phải không? Nếu nó là nước thì nó phải chấp nhận nó qua mọi hình thái mới phải là nước chứ. Nó nói không không, tôi mây tôi chỉ bay về hướng đông, tôi không đi về hướng tây thì đâu phải là mây. Sở dĩ mây nó đẹp và nó thênh thang là vì nó đi bất cứ nơi nào nó muốn. Nó không nói là định hướng nó là phải về phương đông, định hướng nó là về phương tây, không à, không hề nói, không hề tranh cãi. Ta cứ đi bất cứ nơi nào gió đưa là ta đi. Và nơi nó đang ở là điểm đến của nó chứ không phải là điểm, không phải là tương lai là ở phía kia. Cho nên rõ ràng là không có gì đẹp bằng mây là như thế. Tự tính của nó là không là một nè. Bản chất của nó không có bản ngã là hai. Mây đâu có bản ngã. Nó có thể thành nước, nó có thể thành hơi, nó có thể thành sương, nó có thể thành băng tuyết vĩnh cửu. Và từ cái vô ngã vậy nó có vô vàn hình trạng và không hề chết, không hề mất. Nếu mà mây nó âu sầu, nó nghĩ nó là mây không thì nó sẽ thấy cuộc đời mây của nó rất là ngắn. Khi bị kết thành hạt mưa thì nó rất là khóc than, nó khổ sở rồi. Còn ở đây không có. Nó biến dạng qua bao nhiêu hình trạng, nó vẫn cứ là nước thế thôi. Đó là tự tánh của nó vốn không. Cho nên nó hạnh phúc. Nếu mình có thể nói một câu vậy thì cũng không sai. Tự tánh của nó vốn không, cho nên nó không bao giờ mất. Còn nếu nó chấp nó tự tánh là mây thì nó sẽ bị sinh bị diệt. Có phải vậy không? Nếu nó nhận rõ được nó tự tánh vốn là không thì nó không thấy nó sinh và diệt. Đó là mình nhìn cái hiện tượng thiên nhiên để mình có thể quán chiếu về cái tự tánh không rất là hữu dụng của nó. Rồi mình nhìn cái mặt gương, tự tánh nó không hay có. Các vị đều biết là cái gương sở dĩ nó hữu dụng là tại vì nó có khả năng phản chiếu. Mọi vật đến thì nó hiện hình, mà khi vật đi thì nó trong sáng trở lại, nó không có chụp hình để lưu lại. Nếu cái mảnh gương mà nó nói không không, tôi chỉ là cái mảnh gương chỉ soi hình người, cho nên cái hình con người này rất đẹp, tôi phải giữ nó lại làm của riêng cho tôi. Thế thì cái gương nó còn là cái gương không? Thưa đâu còn là cái gương. Nó trở thành cái vật vô dụng rồi. Có phải vậy không? Cho nên điều thứ nhất ta lưu ý là tự tánh mình vốn là không, cho nên mình đừng sợ. Điều kế tiếp nữa là muốn cho hữu dụng thì phải biết giữ gìn cái tự tánh vốn không của ta. Giữ gìn cái tâm thức vốn không, vốn tĩnh lặng, vốn sáng, vốn yên bình, tĩnh tại và không hề có bóng dáng của quá khứ, của lo lắng của tương lai thì mới hữu dụng chứ. Một ví dụ gần nhất, các vị thấy cái năng lực của Bát Nhã, của cái không kỳ diệu. Ví dụ như tâm thức của các vị mà nó dính cứng một vấn đề lo âu của ở sở làm đi, mình buông không được, nó cứ làm như đèn kéo quân, nó chạy tròn tròn trong tâm thức của ta. Và như vậy thì khi mình ra đường mà lái xe thì cái gì nó xảy ra? Đi ngang mấy cái chỗ đèn đỏ đó, mình đi ngang thuốc, mình đâu có ngán gì đâu. Nó chụp hình thì kệ nó chứ, chừng nào nó gửi giấy phạt thì tính sao chứ. Giờ trong đầu là nó đang lao sao, nó đang kéo biểu tình trong này, mình đâu có thấy gì ngoài cái chuyện nó kéo biểu tình trong đây. Rõ ràng là tâm thức nó vốn có rất là nhiều trong này, cho nên cái sự hữu dụng của phản xạ không còn nữa. Cái sự trong sáng bén nhạy của mình không có mặt. Tâm thức mình nó bị dính mắc vào một vấn đề, nó không trả lại cái mặt gương yên tĩnh thanh bình trong sáng. Cho nên cái khả năng trực giác của mình bị tiêu ma, bị bào mòn. Cái phản ứng bén nhạy, mẫn cảm của mình không có mặt. Và khi cái nỗi buồn niềm vui mà nó trấn cự trong tâm ta, có nghĩa là ta có hay ta không? Đang có. Có phải vậy không? Mà đang có nỗi buồn niềm vui trong tâm thức thì cái gì nó phát sinh? Ví dụ như các vị đang có nỗi buồn trong tâm thức, và cái nỗi buồn này nó bám cứng các vị, giống như là cái gương kia nó chụp hình, hình một cái con người mặt mày xấu xí nó giữ nguyên lại, thì cái gì phát sinh? nó không có khả năng phản chiếu được tất cả những cái hình đẹp đối diện trước tấm gương. Tâm mình mà nó ôm cái niệm giận hờn, ghét bỏ ai thì cho dù cái bông hoa đến trước mặt mình cũng ghét. Đẹp là thế, đất trời đã tốn bao nhiêu cái công trình để tạo một cái đóa hoa hồng, nhưng mà nhìn nó là mình đủ không ưa. Không ưa tại vì nó không đẹp, mà không ưa là tại vì trong này nó có cái chất hờn giận, ghét, buồn, vân vân. Cho nên cái tâm thức của chúng ta mà muốn hữu dụng thì phải làm một điều như tấm gương trong sáng kia. Mọi vật đến thì mình tỏ chiếu, mình phản ánh lại, nhưng mà khi mọi vật đi qua rồi thì mình giữ cho cái tâm mình nó ở trong cái trạng thái không chứ, yên tĩnh, vắng mặt. Và điều này nó có mặt có nghĩa là mình làm cho cùng một lúc hai ba cái điều tốt lành nó có mặt nơi thân tâm này. Cái tốt lành thứ nhất là cái sự phản chiếu của mình rất là linh hoạt, cái trực giác của mình rất là bén nhạy. Và cái điều thứ hai là cuộc đời mình sống một ngày nó đáng một ngày. Ví dụ như ngày nay là ngày 9 tháng Giêng, mình sống trọn vẹn ngày 9 tháng Giêng, không bị mất. Rồi ngày mai mình sống trọn vẹn ngày mai, mình không bị mất. Còn nếu cuộc đời mình cứ ôm cái nỗi hiềm hận của quá khứ, cái bất an của hôm qua, mình ôm của hôm qua mình đem lại, mình dán chặt vào đời sống hôm nay, có nghĩa là mình làm gì? Hôm qua mình đã mất, bữa nay mình cũng mất, và rồi ngày mai trong cuộc đời mình cũng mất luôn. Từng ngày kéo lê trong cuộc sống, ngày nào mình cũng mất cả, mà không làm giàu có được chính mình. Mình chỉ ôm một cái khối nặng nề của quá khứ, làm cho lòng mình chìm xuống. Và rõ ràng là đi ngang qua hành tinh này 50 năm, 30 năm, tới lúc đứng bên cái hòm sửa soạn bước vô rồi, tự hỏi mình cái mình đã làm được gì cho chính mình. Nếu mà có gan trả lời thì mình làm được gì cho chính mình? Mình làm cho một cuộc đời mình chất nặng bao nỗi đau, bao nỗi khổ, bao nỗi bất an mà thôi. Chưa có một ngày thảnh thơi, chưa có một ngày yên bình của tâm. Cái sự thảnh thơi, sự yên bình sở dĩ không có mặt là tại vì sao? Tại vì mình không biết tự thể mình vốn là không, vốn là lặng lẽ, vốn là mảnh gương tròn sáng, có khả năng phản chiếu chứ không phải là chụp hình để lưu lại. Nếu đi vào cái ngõ Bát Nhã mà ta chỉ cần làm được một điều là tự biết mình vốn là tấm gương trong sáng, có khả năng phản chiếu, thì ta đang bước vào con đường mà Tổ Huệ Đăng đã dạy cho chúng ta, là tự thể Bát Nhã của anh vốn là không, vốn là tròn sáng, vốn là sẵn có, vốn là bất động. Cái khả năng đó được gọi là tuệ giác của chính mình, là tâm Phật của chính mình. Các vị vừa nghe tôi chia sẻ thì các vị biết cái không là cái rất ư là cần thiết. Nhưng mà mình thử nhìn lại cái lòng mình ngay bây giờ và phút giây này, mình không hay mình có? Lúc đang ở đây là không hay có? Chắc không rất ít mà có rất nhiều, có phải không? Thông thường thì nó chưa bao giờ dừng. Cái tâm thức của mình nó có cái khuynh hướng lao sao và nói thì thầm. Đột nhiên các vị đang ngồi nghe tôi nói rất là chăm chú, tôi không nói gì hết, tôi chỉ cần cầm cái chai nước tôi giơ lên lặng lẽ vậy. Rồi các vị có để cho lòng mình trống vắng, thanh thản là các vị đang có một dấu hỏi lớn ở trong này. Dấu hỏi chứ, phải không? Tự nhiên đang nói cái rồi im lặng cái giơ chai nước lên, có bị ấm đầu hay không mà làm kiểu gì kỳ vậy? Ví dụ như mình nói ít thì mình nói câu vậy thôi. Rõ ràng là ai cũng có chung một tâm trạng như vậy. Và tâm thức của mình nó có một thói quen kỳ lạ là nó luôn nói thì thầm. Cho nên ở mức độ cạn nhất là mình nhớ một điều là tự tánh Bát Nhã nó vốn không có nghĩa là gì? Vốn không có nghĩa là anh làm thế nào mời gọi được cái sự yên bình, tĩnh lặng, trong sáng, phản chiếu của tâm mà không có tiếng nói thì thầm, gọi là mình nhận biết được tự tánh bát nhã. Và cái khả năng này nó đâu phải là xa vời, nó đâu phải ở ngoài kia nó chạy vào ta, mà nó là cái gì tự có ở trong này. Cái nói thầm thầm này nó sở dĩ nó có mặt là do cái gì? Ví dụ như cái nhà sở dĩ nó có là do cái gì? Do cái không gian này cho nên người ta dựng được cái nhà, có phải vậy không? Rồi cái khả năng nói thì thầm này sở dĩ nó có mặt là do cái khả năng không của tâm thức đủ rộng, đủ mênh mông để chứa cái khả năng nói thì thầm này. Cái buồn của mình sở dĩ nó có mặt là cũng từ cái nền của cái không của tâm thức cho nên nó có mặt. Mọi cái sinh khởi của tâm thức, của ý niệm lầm thầm, của vui, của buồn, của bất an, của sầu não, nó như những cái đống bọt, những cái chùm bọt nổi trên mặt nước. Nó tự thân đó, nếu mình nhìn kỹ thì nó mang cái đặc tính ướt của nước. Bọt nào mà không nước, phải vậy không? Không hề có cái bọt nước nào các vị đụng vào mà không ướt tay cả. Nó mang cái chất của nước chứ. Tự thân có những cái vui nè, cái buồn, cái bất an, cái sầu khổ, cái nói lầm thầm này, nó đều mang trong tự thân nó cái ta gọi là tự tánh bát nhã, cái khả năng trí tuệ nó có mặt. Cho nên nó rất là dễ nhận ra cái tự tánh không bát nhã của chúng ta chỉ bằng mỗi một việc rất nhẹ thôi. Khi cái vui đến, các vị nhìn được cái vui thì liền tức khắc là các vị chạm tay vào cái thể nước ướt rồi. Và khi nhìn được nó thì tự khắc là cái bọt này nó tan đi, nó trở về nước. Nó đơn giản là vậy. Và khi các vị nhìn được khả năng nói thầm thầm này, các vị chỉ cần thấy nó thôi thì các vị đang chạm tay vào bọt nước. Và tự thể nó vốn là nước, nó nổ ra, nó trả về cho nước rồi đó. Cho nên cái vọng động phiền não bất an này, điều thứ hai tôi chia sẻ thưa đại chúng là tự nó không có gì xa lạ với cái tự thể bát nhã cả. Có nghĩa là tự thân của cái phiền não bất an sầu khổ này, nó không có xa với cái thể tánh bồ đề của chúng ta. Phật và chúng sinh không xa là như thế. Chỉ cần nhận biết chúng sinh là Phật có mặt. Có gì hiểu chưa? Ví dụ như khi cái giận có mặt, các vị chỉ cần nhận diện đây là cái giận thì cái gì có mặt? Cái hết giận nó có mặt liền đó. Đành rằng cái lửa giận nó đang ngùng ngục cháy, nhưng mà mình chỉ cần nhận diện đây là cơn giận. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai thì mình thấy giận là cái vật sở hữu, là cái đối tượng bị nhận diện. Mình là khả năng nhận diện thì giận còn có khả năng phát tác tác hại mình nữa không ạ? Chắc không. Đó là một điều rất là rõ. Cho nên cái biên giới giữa phàm phu bước đến quả vị bồ đề rất là ngắn là như vậy. Tự thân bọt nó đã có cái phẩm chất của nước. Tự thân cái phiền não khổ đau nào nó cũng mang theo cái tánh bát nhã bên trong cả. Nếu mình chỉ làm được một việc là hồi phục lại nhìn nó thì bát nhã có mặt. Đó là cái điều mà trong Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ nói. Tôi sẽ đọc một đoạn cho các vị nghe thì điều này rất là rõ. Thưa, hôm trước mình đã đọc một đoạn, hôm nay chúng ta đọc vào đoạn thứ hai. Các vị còn nhớ là đoạn hôm trước mình đọc tới đâu không? Hôm trước mình đã đọc đến cái đoạn là thiện tri thức. Thế giới hư không bao hàm sắc tướng vạn vật, mặt trời, mặt trăng, núi, sông, đất đai, cây cối, biển lớn, kẻ dữ, người lành, pháp ác, pháp thiện, thiên đàng, địa ngục, tất cả đều ở trong hư không. Tánh không của con người cũng như vậy. Cái tự thể không của mình nó bao hàm hết mọi thứ, có phải không? Thân này ở trong nó, đó là điều đương nhiên rồi. Cái thứ hai là vui nè, buồn nè, giận nè, ghét nè, bất an nè, sầu khổ nè, khả năng nói thì thầm trong tâm thức này nó cũng ở trong cái không. Mà mình đừng tưởng cái không này là cái không bên ngoài, không gian. không bên ngoài nó vốn là vô tri không, mà cái không tâm thức này là không gì, không linh tri, không mà có khả năng nhận biết, sáng tỏ, phản chiếu. Cái đó gọi là cái không từ bên trong. Tôi ví dụ cái này thì các vị thấy rõ. Ví dụ như thông thường mình cứ nghĩ lúc nào mình có là lúc đó mình phải suy nghĩ mới gọi là có, phải không? Phải nói lầm thầm, phải tư duy liên tục mới gọi là có. Chứ thường thì mình bật hết, không có nghĩ tưởng gì, lòng mình thanh thản, mình không phải là người đang hiện diện, có đúng không à? Và do vì mình có cái quan niệm quen như thế, cho nên khi nào tâm thức mình mà nó dừng, nó lặng, nó không có suy nghĩ, nó không nhớ mong, nó không băn khoăn, bận tâm cái gì, cái mình rất là bất an. Mình phải kiếm cái gì cho nó suy nghĩ mới được. Mà kiếm không ra cái gì suy nghĩ thì mình phải kiếm cái gì bên ngoài để mình làm. Mình cảm thấy sao nó trống trải, nó làm sao đó. Cho nên phải đi xuống nhà bếp, phải mở tủ lạnh, phải kiếm cái gì bỏ vô miệng, là phải lên bếp, phải nấu cái gì. Hoặc là gần gũi nhất là phải bóc cái điện thoại lên, gọi bạn bè đầu trên xuống dưới, rủ nhau đi shopping, rủ nhau đi hội, đi hè, đi ăn, đi uống. Thông thường là vậy. Mình không có dám đối diện thực sự với cái tự thể không của chính mình. Cho nên luôn luôn mình chạy vào cái có mà chối từ cái không, trong khi cái không là tự thể của mình. Thế nào là tự thể? Ví dụ như ngay bây giờ các vị đang ngồi đây, tâm thức của các vị rất là lặng lẽ, rất là trống trải, không có nghĩ suy về nhà cửa, con cái, việc làm. Lúc này các vị đang sống hay đang chết? Sống nhé. Mắt vẫn mở sáng, ai đốt hương trầm thì mình nghe mùi hương trầm liền. Và dưới bếp mà chiên xào cái gì bốc mùi thơm là mình cảm nhận ngay, không cần phải nghĩ suy gì cả, phải không? Rất là bén nhạy. Mắt cũng thế, tai cũng thế, mũi cũng thế, lưỡi cũng thế. Nghĩa là khi lòng mình mà nó thanh thản, trống vắng, không có những cái bận tâm, lo âu, buồn phiền, thì các vị hành xử trong cuộc đời này rất là bén nhạy, phản ứng rất là nhanh nhạy. Và cái điều này các vị thử nghiệm khi lái xe, các vị thấy khi các vị đầu óc đang rối bời thì có khi các vị vượt đèn đỏ làm cái bùm vô cái đuôi xe người ta mới giật mình. Còn khi mà lòng mình rất ư là thanh thản, không có những cái lo âu bất an, lòng mình nó không đi về quá khứ để chơi, không lục lọi trong cái ký ức lo buồn để sầu tư, thì các vị rất là nhảy, đạp thắng, bẻ vô lăng, bật đèn, vân vân. Nghĩa là không cần phải nói lầm thầm gì cả, mà tự nhiên các vị biết đây là sân chùa Huệ Quang, đây là con đường đi vào, đây là exit để vào nhà mình, vân vân, rõ. Và như vậy thì tự thân của cái tâm thức trống vắng, yên bình và không đó, có phải là tuyệt vời không? Tuyệt vời chứ. Nhưng mà mình rất là sợ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai trong cái đoạn này dạy là: thưa, tự tánh không của con người nó bao hàm mọi thứ. Các vị để ý là không hề có cái vui buồn bất an sầu não nào mà không mang theo cái phẩm chất của trí tuệ cả. Nếu mà mình nhìn nó mà nó không biến mất thì mình đánh giá nó là không có phẩm chất của trí tuệ bên trong. Còn đằng này, khi cái vui buồn bất an nó tới với các vị chỉ cần làm một việc là thụt lui lại một chút xíu nhìn nó, thì tức khắc nó là cái mặt bị nhìn thấy, mà mình là khả năng nhìn thấy. Khi mà mình làm được việc này, có nghĩa là cái vui buồn bất an của tâm thức tự nhiên nó bị lắng lại, tự nhiên nó biến mất. Cho nên trí tuệ bát nhã nó bao trùm tất cả những cái tâm hành của phàm phu là như vậy. Cho nên nếu mà ta có cái sự quán chiếu như thế thì mọi cái hiện tượng đó đều trở lui về bản thể của nước cả. Đó là đoạn thứ nhất mà trong Pháp Bảo Đàn này nói cho chúng ta biết. Đoạn kế tiếp: thiện tri thức, Tự tánh hay bao hàm muôn pháp là đại, muôn pháp đều ở trong tự tánh con người. Nếu thấy điều dữ, điều lành của người, tất cả đều chẳng lấy, chẳng bỏ, chẳng chấp, chẳng nhiễm, tâm như hư không, gọi là đại, nên nói Maha. Thưa Lục Tổ Huệ Năng, Ngài giải thích về Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là gì? Chúng ta mà học trên văn tự chữ nghĩa thì chúng ta định nghĩa Maha là lớn. Và nếu mình giỏi ngôn ngữ hơn nữa, mình dẫn người ta đi vào cái con đường ngôn ngữ á, thì mình viết chữ Maha bằng tiếng Phạn, viết chữ Maha bằng tiếng Anh người ta dịch, viết chữ Maha Bát Nhã bằng cái tiếng Tây Tạng, tiếng Tàu. Nhưng mà những cái này là để làm gì? Dẫn đi ra ngoài chơi vô vui thế thôi. Trong khi cái điều mà tổ dạy là ta hãy quy chiếu về tự tánh bát nhã của chính mình để nhận ra được cái gì là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa của ta. Nó đang ở đây và ngay phút giây này. Đó là tự thể tâm của mình. Đó là cái con đường của nhà thiền triển khai để chúng ta hồi chiếu quay trở lại. Và các vị quay trở lại nhận ra được cái tự tánh bát nhã của mình, và từ đó mình ứng dụng được, mình ăn, mình ngủ, mình làm việc, mình đi chơi vân vân đều ở trong cái tự tánh bát nhã, thì gọi đó là người đang tu tập bát nhã. Còn không làm được điều này, mình tụng bát nhã liên tục một ngày 2000 biến, hoặc mình lễ bát nhã từng chữ vẫn chưa có lợi ích cho tự thân. Cho nên cái điều chúng ta ghi nhớ là tổ dặn là mình phải quay lại hồi chiếu lại tự tâm, nhận ra cái gì là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa của chính tự tâm mình. Và Ngài giải thích cái điều đầu, Maha là gì? Maha là lớn, là mênh mông, là trùm khắp. Tâm mình nó lớn, nó mênh mông, nó trùm khắp. Trùm khắp không? Thưa trùm nhé. Một cái ví dụ rất là cạn như thế này thì các vị thấy nó trùm khắp. Ví dụ ý thức thôi, trùm chưa ạ? Trùm nhé. Mình bấm điện thoại, mất mấy giây đồng hồ mới về đến bên kia nửa vòng trái đất, có phải không? Nhưng mà các vị dùng ý thức sinh diệt thôi thì mấy giây các vị về tới Việt Nam. Vừa khởi nghĩ, vừa có một cái động niệm, vừa nhớ về nhà cửa mình, thì cái hình ảnh của cái nhà bên Việt Nam nó hiện lên ngay. Có khi các vị cãi với tôi, các vị nói đó là những cái ký ức của mình trong này nó gợi lại chứ. Làm gì có chuyện nhớ Việt Nam, cái ý thức mình về tới Việt Nam. Có thể các vị nói như vậy, phải không? Mà đúng chưa? Không ai dám nói đúng hay không đúng ấy. Thưa, có khi mình khởi ý mình nhớ mẹ mình bên kia, mẹ mình có cái động tâm, bà cảm nhận được. Cảm nhận được không? Được chứ. Mình bên này chưa ai cho hay là bên kia bố bệnh, mẹ bệnh, người thân sự cố gì cả. Ấy thế mà lòng mình rất là bất an, rất là bồn chồn. Mà nếu các vị thử ghi cái ngày giờ thì các vị thấy là cái lúc mình bất an, bồn chồn, mình nhớ về người thân mình và mình điện thoại về, thì đúng vào giờ phút đó người bên kia cũng đang bồn chồn, lo lắng và nhớ tới mình. Điều này rất là rõ. Cho nên ta đừng nghĩ là mình nhớ về nhà, nhớ về bên kia nửa vòng trái đất là những hình ảnh nó gợi lại của tâm thức, mà là cái năng lực rất là lớn bao trùm của nó đã có mặt ở bên kia. Nhất tâm mà động mười phương mà. Một cái tâm này mà lai động thì cả mười phương thế giới đều chấn động. Nó lớn là như vậy. Cái ý thức sinh diệt, mất còn, khởi tên và chìm xuống đây, mà nó đã làm được ngàn điều kỳ diệu cho nhân gian, có phải không? Những cái công trình khám phá khoa học đều được hình thành bằng ý thức cả. Và cái nền văn minh phát triển cho tới hiện tại cũng được đặt trên cái nền tảng căn bản của ý thức mà hình thành. Ý thức con người về cái hướng tiêu cực thì nó có khả năng tạo ra được những cái trái bom hạt nhân có tính chất hủy diệt đến 70 lần hành tinh này chứ không phải một lần. Về cái lĩnh vực tích cực thì nó cũng có khả năng đem đến hạnh phúc, an vui và tiện ích cho đời sống con người. Đó là ý thức sinh diệt thôi. Còn cái tự tánh bát nhã nó bao trùm rộng lặng mênh mông này. Thưa các vị, như lời Kinh Pháp Bảo Đàng nói, điều thứ nhất là gì? Sinh muôn pháp lành. Thế nào là sinh muôn pháp lành? Trong cái phạm vi tiêu cực, tôi nói pháp lành ở lĩnh vực tiêu cực, thì các vị thấy một điều, khi mà tâm thức mình nó có một cái niệm bất an khởi lên, nó có mặt, mình mà thông minh một chút, mình làm một cái việc nhỏ nhặt thôi, thì tự nhiên cái niệm bất an của tâm thức mình nó biến mất. Mình chỉ cần làm một việc là nhìn cái niệm bất an này, cái mi có mặt, mi từ đâu tới. Chỉ cần nhìn cái ý niệm bất an nó đang có mặt trong ta, thì tức khắc là cái niệm bất an này nó biến mất. Thế không phải là cái năng lực kỳ diệu sinh trưởng pháp lành là gì? Cái nỗi buồn nó có mặt trong tâm thức mình, nó tàn phá mình nếu mình không biết pháp thực tập. Thì mình cứ chìm mất trong nỗi buồn, nhưng mà khi biết pháp thực tập thì khi nỗi buồn có mặt, ta chỉ làm một cái công việc đơn thuần là nhận diện nỗi buồn, nhìn nỗi buồn, thì nỗi buồn tức khắc là bị bốc khói bay đi, không còn bóng dáng gì, không còn ấn tượng gì trong tâm ta nữa. Thế không phải là sinh ra vạn pháp lành là gì? Mà xin hỏi nhỏ, các vị đã từng tập như thế chưa? Từng làm thử như vậy chưa? Có làm thử? Hay sao hơi hồ nghi quá? Có một cái điều nó khó khăn cho chúng ta là thường thường có cái gì nó khởi lên trong ý thức thì thông thường mình không thấy đó là cái đối tượng bị nhìn, phải không? Mà mình thấy mình là cái đó. Nó khởi cái buồn, mình thấy mình là cái buồn. Nó khởi cái lo âu, mình thấy mình là cái lo âu. Có phải vậy không? Mà chưa hề đứng lui lại để nhìn cái buồn này là một cảm thọ buồn, cái lo âu này là cái ý thức nó vận dụng, nó đang lo âu. Mà ta là cái tự thể bát nhã rỗng lặng, trong sáng, là tấm gương mênh mông phản chiếu. Mình chưa hề nghĩ như thế. Khi có cái hình là mình thấy mình là cái hình, mà không hề thấy mình là mặt gương. Có đúng không ạ? Một tấm bảng trắng đưa lên, hỏi các vị có cái gì trên bảng? Có cái gì các vị nói không có gì hết. Ta chưa có viết trên đó cái chữ gì, chưa gạch một đường, các vị đâu có thấy, nó đâu có gì đâu. Có phải vậy không? Tấm gương cũng vậy, hỏi trong tấm gương có cái gì, mình nói đâu có gì đâu. Chừng nào tấm gương có hình, mình mới nói là tấm gương có hình thôi. Hình bóng hoa, hình cây cỏ, núi sông, chim chóc, thú rừng. Tâm thức mình nó có con đường quen như vậy. Nó không nghĩ là lúc không có cái gì cả, phản chiếu sáng và trong là mình đang có. Mà cái lúc có hình là lúc mình biến mất, chứ không phải lúc mình có. Nhớ như vậy. Và từ ý nghĩ là cái gì có hình mới là có mình, cho nên buồn tới mình là cái buồn, vui tới mình là cái vui, bất an tới mình là cái bất an. Mà mình chưa bao giờ thấy mình là cái nhận biết cái bất an, chứ không phải là cái bất an kia. Mình là mặt gương sáng trong mà không có hình, chứ không phải là có cái hình. Hình là vật đến và đi, phải không? Mình là cái vảnh gương, chứ mình đâu phải là cái đến và đi. Một hôm Đức Thế Tôn, người ta dâng cho Đức Thế Tôn một viên minh châu. Có năm ông trời đứng năm góc vậy. Thế Tôn cầm cái viên minh châu đưa lên, các ông thấy vào gì? Ví dụ như các vị là năm ông trời đi, các vị nói cho màu xanh, ông kia nói màu trắng, ông kia nói màu vàng, ông kia nói màu đỏ. Tùy cái góc độ nhìn, cái ánh nắng phản chiếu đó, cho nên các ông thấy màu khác nhau. Thế Tôn để viên châu xuống, Thế Tôn đưa tay lên, các ông thấy màu gì? Mấy ông trời lắc đầu, dạ đâu có màu gì. Thế Tôn có đưa viên châu lên ông mà có màu hay không màu? Đức Thế Tôn nói câu vậy mà giống như các vị ở đây ghê lắm nghe. Thế Tôn nói, ta đưa cái viên châu giả thì các ông nói màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng.
ta đưa cái viên châu thật thì các ông là không thấy màu mới lạ cho. Thế nào là viên châu thật? Thưa, đưa lên các vị thấy không ạ? Thấy chứ sao không thấy. Thường mình cứ thấy cái ở ngoài, có phải không? Thấy cái đối tượng bị thấy mà không hề biết là mình đang có cái cho thấy. Thông thường thì mình cứ thấy cái ly, cái bình, cái bàn, cái tách vân vân, mà quên rằng cái thấy mới là quan trọng chứ không phải cái vật bị thấy. Có phải không? Cái bị thấy là vật bên ngoài, cái khả năng thấy là cái sở hữu của mình bên trong. Ở mức độ cạn là như vậy. Mức độ tinh tế, cái vui, cái buồn, cái bất an, cái sầu khổ là cái đối tượng bị nhận diện, phải vậy không ạ? Còn cái khả năng nhận diện là cái nhìn thấy chứ đâu phải là cái vui buồn kia. Vui buồn giống như cái bên ngoài này, mà khả năng nhận diện giống như con người, giống như con mắt của ta. Nếu các vị quay vào bên trong thì như thế. Tự thể bát nhã, đó là cái ngôn ngữ đây ngài dùng, nhưng mà ta có thể nói khác một chút. Đó là gì? Cái Phật tâm của chính anh, cái tự thể niết bàn của anh, cái bản la diện mục của anh. Cái tự thể không này nó vốn không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất. Nó là cái hằng hữu, nó mênh mông, nó bao trùm luôn cả thân tâm này. Cho nên cái niềm vui, nỗi buồn, bất an, sầu khổ có mặt. Nó là những cái hình ảnh bay ngang qua mặt gương, hiện rồi mất, mà mình quên. Mình cứ nhận nó là mình, mà mình quên nó là cái khởi lên trong tâm mình chứ đâu phải là mình. Nó là những cái hình ảnh hiện rồi mất, mà mình là mặt gương vẫn còn lại nhé. Nó đến rồi nó đi, như hình con bướm bay ngang, cành quả bay ngang, con người đi ngang, đi là mất, mà mình là mặt gương vẫn còn lại nhé. Cái vui buồn nó đến với tâm thức ta cũng giống như thế. Nếu ta lui lại nhận diện vui buồn này là cái vật bị nhìn thấy, mà mình là khả năng nhìn, thì thưa các vị là các vị tu rất là nhẹ nhàng, công phu không tốn bao nhiêu. Nhưng mà cái khả năng kỳ diệu đó là các vị có thể loại trừ tất cả những cái phiền não, bất an, sầu khổ của lòng mình ra một cái vèo, rất nhẹ. Dễ không ạ? Dễ ổn.
Bây giờ đúng một lúc mất nhà, mất vợ con, mất cái nhà, thì bây giờ ông quán làm sao được?
Thưa, ngày xưa Đức Thế Tôn có dạy những cái pháp quán cho các vị tỳ kheo. Điều thứ nhất ấy, là nó đòi hỏi có khi mình phải tiếp xúc rất là thực với cảnh đó. Ví dụ như các vị tỳ kheo ngày xưa mà khởi quán về vô thường của thân á, thì có khi các ông phải đến tại cái thi lâm. Thi lâm tức là tại chỗ cái nghĩa trang người ta hoàn xác để xứ sổng đốt á. Rồi các ông nhờ những cái người trong non và nghĩa trang á, mở hình hài của tử thi ra. Rồi ông nhìn cái tử thi đứng ông chiêm nghiệm xong đâu đấy, rồi ông biểu xin đốt giùm tôi. Và bắt đầu đốt thì ông nhìn cái hiện tượng của cái tử thi, lửa liếm vào, da nứt ra, mỡ chảy ra, rồi tay chân nó giật lên, tử thi ngồi dậy là cháy xém, rồi cho tới tử thi tan hết thịt, còn lại xương trắng. Và cái đoạn đường dài quán chiếu vậy có khi nó rất là dài mới thành công. Đó là điều thứ nhất mà mình nói là muốn quán chiếu mình phải tiếp xúc thực cảnh. Và ví dụ như cái thiên tai mình nhìn trên tivi đằng đằng là thực cảnh, nhưng mà nó qua hết một cái lớp màn ảnh, mình chưa có chứng kiến thực, và cái năng lượng của khổ đau đó nó chưa phải đến với mình thực sự. Mình có thể khởi tâm quán để mời gọi cái lòng trắc ẩn của mình, nhưng mà cái khả năng đánh động của nó vẫn còn rất là nhẹ. Nếu mà mình ở tận nơi mình chứng kiến cái niềm đau nỗi khổ như vậy, thì quả mai cái khả năng, cái lòng trắc ẩn của mình nó mới nổi dậy, cái sự thương yêu của mình nó mới lớn, và mình thể nhập được vào trong cái khổ đau của người kia, thì cái tâm từ bi nó bắt đầu trỗi dậy, nó lớn mạnh được. Còn ở bên này mình nhìn tivi, mình quán thì mình vẫn đang ngồi trong nhà cao cửa rộng, vẫn ở trong chỗ yên ấm yên bình, và tâm thức mình nó có một cái lừa gạt rất là mãnh liệt, là dù nó quán gì quán nhưng mà nó đã được bảo vệ trong một cái điều kiện rất là tiện nghi, khó thể nhập thẳng vào nỗi khổ của tha nhân lắm. Chúng ta đi tiếp, chứ còn mỗi người hỏi thì có khi mình lạc đề, có phải vậy không? Mình đang bàn về tự tánh bát nhã. Nếu mà các vị sống được thì các vị loại trừ được tất cả cái niềm đau nỗi khổ của chính tự thân tâm mình. Và cái điều chia sẻ là thế này: thưa, có khi mình nghĩ kinh sách của Phật, của Tổ nó xa vời, nó không dính gì đời sống tu hành của mình, là do vì mình học và mình đi ra. Trong khi cái yêu cầu sự học Phật là các vị học, các vị phải quay lại đối chiếu và nhìn lại mình. Và cái nhìn lại mình đầu tiên là các vị phải có một cái niềm tin vững chắc rằng cái tự tánh bát nhã mình vốn có, nhận diện cho được cái tự tánh bát nhã của chính mình. Và nhận được điều này và có một niềm tin vững chắc thì người xưa gọi là thấy được tánh, gọi là kiến tánh á. Và từ cái nhận được tánh, nhận được cái tự thể bát nhã vốn bát ngát của mình và có niềm tin vững, thì từ đó các vị khởi tu rất là nhẹ nhàng, rất là dễ. Còn mình không nhận được điều này, mình đi tu, mình chạy lang thang tới bên ngoài thì rất là cực. Cái công phu mình vận dụng nó hao tốn công sức rất là nhiều, nhưng mà cái năng lực chuyển hóa khổ đau phiền não của mình nó rất là ít. Cho nên cái quan trọng là các vị phải quay lại và kiểm nghiệm lại mình coi cái gì là tự tánh bát nhã của chính mình. Tổ dạy bát nhã nó không phải là cái gì bên ngoài, mà nó là tự thể của mình. Nó mênh mông, nó tròn sáng, nó tĩnh lặng, nó yên bình, nó có cái khả năng là quét sạch mọi thứ khổ đau, phiền muộn, ưu tư, bất an. Đó là mức độ cạn. Nó có khả năng quét sạch sinh tử đọa lạc trong ba nẻo sáu đường, một nhát một của lưỡi gương bát nhã là quét sạch. Cái kỳ diệu của nó là như vậy. Ta chỉ cần quay lại nhận diện được và có một niềm tin vững chắc với cái tự thể bát nhã của mình, thì thưa các vị là không có cái nỗi lo, nỗi sợ, nỗi bất an nào đến với tâm thức ta cả. Sở dĩ mình lo lắng, ưu tư, phiền muộn, bất an là tại sao? Tại vì mình thấy mình là cái hữu hình này, cái thân 5-70 kg này. Tại vì mình thấy mình là của cải tài sản chung quanh đây, người thân đây, tiền bạc cất trong ngân hàng đấy. Trong khi đó tất cả những cái điều này các vị nhớ là Alexander Đại Đế đã di chúc cho chúng ta, là cuối cùng ông cũng ra đi với hai bàn tay không, phải vậy không? Cái còn lại không phải là cái sở hữu vật chất, mà cái còn lại duy nhất của đời người có thể thủ đắc được là làm thế nào trong từng phút từng giây của đời người mình hít thở, mình đứng đi, mình sống trong cái tự thể bát nhã của chính mình. Mình đừng nghĩ là sống trong cái tự thể bát nhã nghĩa là mình tung hê hết của cải tài sản lại để mình nghèo đói lang thang, chứ không. Sống trong tự thể bát nhã nghĩa là mình đang sống trong cái điều kiện mình đang sống, nhưng mà mình biết rằng đời người không phải có chừng đó mà thôi, không phải cạn cái mức độ vật chất mà thôi, không phải cạn cái mức độ hình hài này mà thôi, mà nó có cái thâm sâu hơn. Nó không phải là những cái hình hiện lên mặt gương, mà đó là mặt gương chứ. Nó không phải là những cái bong bóng nổi chìm trên mặt nước, mà nó là đại dương mênh mông chứ. Mà các vị chỉ cần làm một việc, nhận diện được cái vui, nhận diện được cái buồn, nhận diện được cái bất an, là các vị nói cho tôi nghe là cái nhận diện đó nó bao lớn. Nó đâu có hình. Ví dụ như mình khởi ý niệm tư duy thì nó có ngôn ngữ chữ nghĩa, có phải không? Trong khi mình nhận biết thì cái này nó đâu có ngôn ngữ chữ nghĩa. Vui buồn nó chiếm một khoảng không gian của lòng ta, Mà cái nhận biết được vui buồn nó đâu có chiếm không gian, nó mênh mông và bát ngát. Và rõ ràng đó là tự thể bát nhã. Ta gọi nó như thế cũng được, ta gọi nó là Phật tâm của ta cũng được, ta gọi nó là chủ nhân ông của chúng ta cũng được, gọi là thể niết bàn cũng được. Nó vốn bất sinh và bất diệt, nó có mặt ngay trong hình hài tứ đại này. Ngũ ấm nào, thân tứ đại nào cũng theo cái quy luật của đến và đi, sinh và diệt. Nhưng mà cái tự tánh bát nhã của chúng ta thì không đến và đi, không sinh và diệt. Nó tinh tế, nó mịn màng, khó nhận biết, khó cảm nhận. Cho nên đòi hỏi người tu chúng ta tâm thức rất là mẫn cảm, rất là bén nhạy, mới có thể nhận diện được những cái điều tôi vừa trình bày. Có điều cái này nó không phải xa. Ví dụ như Đức Thế Tôn mà đưa tay lên cho mấy ông trời nhìn, thì các vị thấy ông nào cũng giống như chúng ta. Thế ra đâu có gì. Các ông quên một điều là tay Đức Thế Tôn thì có đưa lên và giấu đi. Có lúc Đức Thế Tôn cầm viên châu, có lúc tay không. Nhưng mà khi đưa lên thì ai mà chẳng thấy, có phải không? Ngày xưa cách đây 2600 năm thì Đức Thế Tôn đưa tay, ta cũng nhìn thấy. Bây giờ nếu Đức Thế Tôn trên bàn mà ổng hiện thân thì ổng đưa tay thì mình cũng nhìn thấy vậy thôi, có phải không? Ta thấy không hề khác. Và thông thường ta cứ nghĩ là cái đối tượng kia còn hay mất là mình còn hay mất, mà quên một điều: đối tượng có còn có mất mà mình thì không còn không mất. Tay Đức Phật thì đưa lên và giấu đi, có viên châu cùng không có viên châu, nhưng mà cái nhận biết của anh về cái sự đưa lên của Đức Thế Tôn, cái nhận biết cái tay đưa lên thì rõ ràng giống như nhau và không hề mất. Đức Phật đưa tay là mình thấy, kéo tay xuống là mình thấy, nghĩa là cái khả năng biết này ai cũng có cả. Nhưng mà cái từng cạn của nó là mình biết rồi, mình khởi tâm thức lang thang, nói thì thầm và vui buồn có mặt, phải vậy không? Còn cái biết của Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta là cái biết mà không có vui buồn đi theo, không có cái gì nữa, không có khả năng nói thì thầm này đi theo, cũng cùng là cái việc thấy. Nhưng mà nếu tôi đưa chai nước không nói lời gì, các vị thấy có khác với người xưa không? Khác chứ. Các vị vừa nhìn thấy là trong này nó có một dấu hỏi này, nó có nhiều câu nói đi theo. Chưa hề có cái gì các vị nhìn mà sau đó thì không câu nói cả, đều có câu nói thì thầm đi theo. Cái điều Đức Phật muốn chỉ là nhìn, thấy, nhận biết mà không có câu nói thì thầm. Mà không có câu nói thì thầm có nghĩa là không có cái gì, không có vui, không có buồn, không có bất an. Tất cả cái vui, buồn, bất an này nó đi theo một càng dài với khả năng nói thì thầm. Khả năng nói thì thầm nó mời gọi ấn tượng vui buồn có mặt, tức là nó mời gọi quá khứ, tương lai có mặt. Mà ta sống trong cái hiện tiền rạng ngời, tỉnh táo như một mặt gương. Có cái vật thì trong gương hiện hình, vật đi qua thì gương giữ trạng thái trong lặng, sáng ngời, không có dấu vết gì cả. Thế là cái tâm thức bát nhã phản chiếu là ta sử dụng được. Còn nếu không làm được như thế là ta tự mình có cái bát nhã trí rất là tuyệt vời, có cái tâm Phật rất là tuyệt vời, không biết sử dụng để cuộc đời mình nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Và cứ mỗi một ngày đi qua là mất một ngày của cuộc sống, một năm đi qua là mất một năm của cuộc sống, rồi một đời này đi qua là mất một đời của kiếp tử sinh, rồi kiếp sau lây quay lên là mất thêm nữa. Mà cứ như thế, mình khóc người thân, mình khóc chính mình, thưa các vị là nước mắt có khi nhiều lắm rồi. Ấy thế mà chưa tẩn, còn hứa hẹn lần sau lên khóc nữa, rất là tội nghiệp cho thân phận chúng ta. Cho nên các vị phải nhớ là tự mình có bát nhã trí, khéo quay lại nhìn chính mình để thấy được tự tánh và có niềm tin vững vàng, và cạn là loại trừ khổ đau ra khỏi thân tâm ngay đời này, sâu là cắt đứt dòng chảy tử sinh trong một đời này. Thưa, xin cảm ơn đại chúng, mình dừng ở đây. Hôm nay rất là khang tiếng, gân cổ lên để nói. Mong rằng các vị tiếp thu được những cái điều tôi chia sẻ và cố gắng thực tập. Ngày tháng nó không dài, đời sống mình nó cũng ngắn. Một cái cơn sóng thần thôi là nó quét sạch trên 100.000 con người. Ai chắc là dưới đất này nó không có những cái biến động nó sẽ làm cái tình trạng thiên tai giống như ở bên Ấn Độ Dương đâu. Đâu có chắc gì. Ta đang sống trên miệng núi lửa, chết sống đó gần nhau lắm. Và con người có tài cán gì đi nữa không thể chống được thiên tai. Xin mời các vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.